Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay. Ba mẹ em sắp ly hôn, em đau quá chị à. Cái chuyện mà ba em ở đây, mẹ em ở đây yêu nhau và ly hôn, nó không liên quan những chuyện ba em thương em và mẹ em thương em hết. Em là người ở đây. Và cái này cũng là cái mà chị đã tập cho con chị, thậm chí bây giờ. Và chị cũng muốn em bắt đầu suy nghĩ như vậy. Cái chuyện ba mẹ em ly hôn đó là chuyện cá nhân tình cảm của hai người, chứ nó không có liên quan gì cái chuyện ba em có còn thương em hay không. Cái điều đó nó mới quan trọng. Mẹ em có còn thương em hay không, cái điều đó nó mới quan trọng. Nếu như em là người lớn, em phải tôn trọng cái sự quyết định của ba mẹ em. Chị bảo đảm với em đã nhìn thấy được cái kết quả ngày hôm nay họ sẽ ly hôn. Không có ai ly hôn mà tự nhiên đang yêu thương nhau, ôm ấp nhau, ngủ với nhau, tự nhiên ngày mai đùng vậy thôi tao muốn bỏ mày, mày muốn bỏ tao, không có đâu em. Chị bảo đảm đấy, em ở với ba má em đã biết được là một ngày nào đó người ta sẽ không ở được với nhau. Em đã cảm được cái điều đó rồi. Thậm chí một đứa con nít nó bước vô phòng mà ba mẹ nó giận hờn với nhau nó còn biết được. Tiếng Anh nó có cái câu là no blame, no victim. In life only have volunteer, no victim. Volunteer có nghĩa là sao? Cái câu đó nó dịch ra vậy nè. Trong cuộc đời này chỉ có những người tình nguyện được đau khổ, chứ không có ai là nạn nhân của ai hết. Có nghĩa là em tình nguyện được đau khổ dùm cho ba mẹ em, chứ em chẳng là cái nạn nhân gì hết. Tại vì nếu ba em vẫn thương em, mẹ em vẫn thương em, thì em không có là nạn nhân của cái gì nữa hết, nên em không có cần đau khổ về cái chuyện đó. Em phải mừng cho ba mẹ em nếu như họ không yêu nhau nữa và họ không ở với nhau nữa, tức là họ không có tra tấn nhau nữa, thì họ sẽ có một cái cuộc sống cá nhân hạnh phúc hơn. Thì khi họ gặp em, họ sẽ vui vẻ hơn và em sẽ vui vẻ hơn. Em nên tập trung vô cái tình cảm của em với ba mẹ em, đừng có quan tâm đến chuyện giữa hai người yêu đương nam nữ. Đó là một cái chuyện em không kiểm soát được. 70-80% thế giới mọi người là ly dị. Ok, chị xin lỗi nhưng mà đó là cái sự thật. Chị không có ủng hộ cái chuyện ly dị là cái chắc. Chị vẫn muốn kết hôn lại nếu chị tìm một người đàn ông tốt, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chị cũng không có cản trở những cái người mà ở trong những cái cuộc hôn nhân mà địa ngục mà tiếp tục sống với nhau. Cái đau của em là do em tình nguyện em muốn đau thôi. Ok, đó là cái sự thật. Và nếu như em muốn sống là một nạn nhân như vậy, em muốn sống là đổ lỗi là vì ba em như vậy, má em như vậy, cho nên đời em nó không ra gì thì tùy em. Nhưng mà là chị, vậy sao không sống như vậy? Chị không sống như vậy, quyết định chị không sống như vậy, cho nên chị mới đứng được cái vị trí của chị ngày hôm nay. Còn em chọn cái cuộc sống như thế nào đó là tùy em. Em có thể đau 5 năm, 10 năm. Có nhiều lúc thuốc đắng giả tật em ơi, có những cái chị phải nói thẳng như vậy, nó sẽ đau em đó. Nó sẽ khác với lại 10 mấy, 20 người, 300 người ngồi kia đang trời ơi tội mày quá, tôi thương mày quá, nhưng mà họ chỉ ngồi đó họ nói ừ tội mày quá vậy thôi. Nhưng mà em về nhà em ngồi lại, em cô đơn một mình, em cũng một mình à. Và em phải xác định lại coi là em muốn làm gì với cuộc đời của em, và em phải đối diện với cái tình cảm của em với ba mẹ em như thế nào. Vậy thôi, đó là lời khuyên của chị. Làm sao để tăng lòng tự trọng với bản thân vậy chị? Em phải đối xử với em như em đối xử với một người mà em đang tôn trọng. Chị không biết ai em đang tôn trọng, ví dụ như là thầy của em, ví dụ như là bạn của em, ví dụ như là ba má em, nếu người ta dạy em cái điều gì, cái cách em tôn trọng người ta như thế nào. Có phải em về nhà em ôm hôn họ, em nói chuyện với họ tử tế, em mua đồ ăn cho họ, em dắt họ đi ra đường, em nói chuyện với họ lễ phép, dạ thưa vâng dạ. Trong đầu em lúc nào cũng có một cái suy nghĩ là dù người này có chuyện gì xảy ra, người này gặp nạn, em sẽ giúp người ta, ví dụ như vậy. Đã bao giờ em suy nghĩ như vậy với bản thân em chưa? Tại vì em phải suy nghĩ nè, cái đứa duy nhất mà đi ngủ với em mỗi đêm đó là em, cái đứa thức dậy mỗi sáng với em đó là em, cái đứa đi ô bồn cầu toilet đau bụng quằn quại cũng là em, cái đứa tắm rửa kỳ cọ cho em, thơm tho cắt tóc cho em, nặng mụn cho em, rồi xong những cái lúc em buồn em khổ vì gái đá em cũng là em. Nhưng mà em lại quên mất em cũng là một con người, em cứ lo bận tôn trọng người này tôn trọng người kia, chăm sóc người này chăm sóc người kia. Đó là lý do tại sao chị làm những cái điều này cho chị Nhi. Chị sẽ đi làm móng, chị sẽ đi hưởng thụ, chị sẽ đi làm tóc, chị Nhi sẽ dưỡng da, chị Nhi sẽ mặc đầm đẹp, chị Nhi sẽ mang giày cao gót, bởi vì chị Nhi biết được là chị Nhi cũng xứng đáng được đối xử như những người phụ nữ khác, chứ không phải bởi vì người ta nói trời con gái gì mà ăn mặc gì bạo quá, nhìn cá tính quá, hoặc là gợi cảm quá hay này nọ, là chị Nhi không làm điều đó đâu. Bởi vì chị Nhi biết đó là cho chị Nhi mà, chị Nhi cũng tôn trọng bản thân mình. Chị Nhi thích mặc cái đó bởi vì chị Nhi biết đó là cái niềm yêu thích của mình. Đã bao giờ em mua một đôi giày em cất miết trong tủ em không bao giờ mang không? Bởi vì em kêu để gì quan trọng rồi em mới mang. Đó là một cái sự thể hiện em không có tôn trọng bản thân em, bởi vì em không có nghĩ em quan trọng, em không có bao giờ nghĩ là em xứng đáng được mặc đồ đẹp, em xứng đáng được ăn những cái món ngon. Chị mà ngày hôm nay mà chị đi làm mà ai làm cho chị điên là tối về chị đi quạt thẻ chị đi ăn vậy thôi, chứ không phải là chị nghĩ đến chị à mình phải tiết kiệm tiền để mình lo cho con. Đó là mình thương con, mình trân trọng con mà mình không trân trọng mình rồi đó. Ủa vậy mình không còn phải con người hả? Mình không buồn hả? Mình không đau khổ hả? Vậy buổi sáng đứa nào thức mình dậy rồi đi tắm cho mình, rồi tập thể dục cho mình, rồi đọc sách cho đầu mình nghe, rồi đút mình ăn, tất cả đều là em hết. Em phải trân trọng em như cái cách em đối xử với một người mà em trân trọng. Mỗi lần mà em trân trọng ai, em thương ai, em có một cái sự trân trọng với người khác á, thì em phải nhìn là cái cách em đối xử với họ, sao em đối xử với em ấy thì vậy. Em nói à mình cũng xứng đáng được và mình sẽ đối xử với mình như vậy, và dành thời gian để mà đối xử với mình tốt như vậy. Trong khi cuộc sống hàng ngày phải kiếm tiền để sống, có phải tích cực cố gắng làm việc không chị? Có chứ em, hàng ngày chị đi làm chị cũng stress lắm. Mọi người không có nhìn thấy được cái phần mà vulnerable, có nghĩa là những cái khó khăn của chị lúc trước. Khi cái cách chị chia sẻ cái khó khăn của chị nó cũng giống như chị kể một câu chuyện á, cho nên là nhiều bạn cứ nghĩ là chắc nó không khó như chị nghĩ đâu. Nhưng mà để cho em vượt qua được tất cả mọi thứ trong cuộc sống và em kể một cái câu chuyện như cái thể là nó là một câu chuyện và em không có còn đau khổ nữa, đó là cái cách mà chị có thể tiếp tục đứng lên và tiếp tục bước tiếp được. Đó là em phải chia sẻ cái nỗi lòng của em một cách trung thực nhất. Em phải chia sẻ nó cho tới khi nào mà em moi móc nó hết ra là em có nghĩa là ok xong rồi đó. Hồi xưa đời mình vậy đó, nhưng mà bây giờ nó là một câu chuyện cổ tích thôi. Ok, cổ tích nhưng mà nó không kết thúc, không có hậu cho lắm, nhưng mà không sao, nó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Em phải moi móc hết những cái mà một con người sống mà không có vươn lên được. Cái lý do lớn nhất á là bởi vì mọi người cứ nén xuống, mọi người cứ dồn xuống dưới, mọi người cứ nghĩ là người khác sẽ hiểu mình, không ai hiểu mình thì không sao, kệ nó, đời có nhiêu đâu, mình đâu có quan trọng. Em phải nghĩ em quan trọng và em phải tìm những cái người bạn chị luôn lặp lại này. Cái môi trường nó rất là quan trọng để mà chị được vui vẻ như vậy, bởi vì chị làm việc với một cái môi trường mọi người cùng một cái tư duy, một cùng một cái chí hướng, một cùng một cái tầm nhìn, và tụi chị giỡn với nhau và tụi chị rất là chuyên nghiệp. Chị đi làm với nhau chị rất là chuyên nghiệp, tụi chị nói chuyện về tiền bạc, tụi chị nói chuyện về giấy tờ gì rõ ràng, chứ tụi chị không phải là đi làm theo cái kiểu mà hả ganh đua với nhau rồi nói xấu sau lưng rồi đâm chọt bánh xe, ví dụ như vậy. Khi mà em được làm việc, em chọn em cái môi trường làm việc và em chọn những người xung quanh em như vậy thì cái cuộc sống của em nó rất là nhẹ nhàng. Và một phần nữa là bởi vì chị đã tỉnh thức rồi, bên trong tâm chị nó rất là bình yên, chị không có tức giận, chị không có nổi điên, chị, người ta có chửi chị cũng cười à. Đối với chị một ngày mà người này người kia chửi chị thì chị thấy tội họ thôi, tại vì cái đời của họ nó nát quá đi, họ không có chuyện gì làm nữa hết, họ phải lên đây họ chửi chị thấy tội họ, chứ chị không có thấy một cái gì là phải chửi lại hết, tại vì những cái người đó họ đáng thương hơn là đáng trách. Chị thấy thương hại cho họ, nhưng mà chị cũng không có trách nhiệm phải dạy cho họ khá lên, tích cực lên. Họ không thích tích cực, họ thích cả đời họ mở miệng ra là phụ khoa phụ nữ dăng ra thì chị để cho họ sống như vậy, chứ chị không có quan tâm. Nhưng mà không phải là chị không có thương người ta, nhưng mà chị chỉ thương hại thôi đó. Thì em muốn sống một cái cuộc đời tích cực, em phải thả em vô cái môi trường, những cái người xung quanh. Lên đây coi livestream 2 ngày mỗi tuần, chị có những cái bạn vô đây còn comment với chị là nói là chị ơi em nhờ coi video của chị tháng nay mà em khác lắm, em thấy sáng dậy em đi làm em có năng lượng hơn. Có nghĩa là khi em thả em vô cái môi trường mà có cái bà chị mà ngày nào cũng nhai như chị á, cứ dặn mọi người, cứ nhắc nhở mọi người, cứ phải nhìn chị vô là cái tấm gương để sống, thì mọi người từ từ đẩy lên. Em không thể qua một đêm được đâu, cái đó là chắc chắn không thể qua một đêm. Nhưng mà nếu em hỏi chị là có thành công được không, chắc chắn là có. Em chỉ việc bỏ thời gian công sức của em để mà em được gặp những cái người như vậy thì em sẽ tự nhiên em vui lên thôi. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của Nhi nếu bạn là lần đầu coi. Nhi không nghĩ là lần đầu đâu, toàn là người cũ hết rồi. Còn những người cũ rồi thì tự giác đi nha, like cái video này rồi xong chia sẻ cho nhiều người coi nữa nghe không.